Xin chào anh Lưu Trường Quang. Thưa anh, mới đây thì ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam, có một chuyến công du cấp nhà nước qua Nhật Bản, theo dõi cái hồ sơ quan hệ Việt-Nhật cũng như là quan hệ giữa Nhật Bản với toàn vùng Đông Nam Á đó. Thì theo nhận xét của anh, nhân cái chuyến đi này, thông qua những cái điều mà mình được biết, thì Việt Nam thu hoạch được những gì ạ?
Thưa anh Trọng Nghĩa và quý khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI, đây là một chuyến đi tôi nghĩ rằng nó quan trọng. Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bà Trương Tấn Sang đã được Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko mời sang thăm viếng ở cấp nhà nước hay là cấp quốc gia hay là với tư cách là quốc khách. Về cái phương nghi lễ thì đây nó chỉ là một cái vấn đề lễ tân. Tuy nhiên cái vấn đề lễ tân này nó không xảy ra nếu ban giao song phương nó không đạt đến một mức độ nào đó. Tôi nghĩ là chúng ta còn nhớ trước đây khoảng trên một năm thì ông Trương Tấn Sang cũng đã thăm viếng chính thức ở cấp nhà nước tại Ấn Độ. Thì trong cái ban giao song phương ở cái mức độ linh động và đa dạng thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vẻ như đã thiết lập được cái quan hệ tốt với Ấn Độ và bây giờ cái quan hệ tốt với Nhật Bản. Thì cái câu hỏi của anh đó là cái cuộc chuyến đi này đạt được những cái gì quan trọng, thì thật sự theo cái nguồn tin chính thức từ phía ông Phạm Bình Minh là cái người đã tháp tùng theo ông Trương Tấn Sang, thì cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy ngay là đứng về cái phương diện ban giao song phương đó, là hai bên, tức là ông Trương Tấn Sang và Thủ tướng Shinzo Abe đã phổ biến một cái bản thông cáo chung. Theo đó thì cái ban giao song phương giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản được nâng cấp từ cái cấp gọi là hợp tác chiến lược trở thành một cái cấp gọi là hợp tác chiến lược sâu rộng, tức cái từ Anh ngữ thì gọi là Extensive Strategic Partnership. Tôi không hiểu là cái sự khác biệt giữa cái chữ sâu rộng và cái chữ toàn diện nó là như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rằng giữa Hà Nội và Bắc Kinh cũng như giữa Hà Nội và Moscow thì cái quan hệ song phương của họ, tức là của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trung Quốc, đã được nâng cấp lên từ cái cấp hợp tác chiến lược lên cái cấp hợp tác chiến lược toàn diện, tức là comprehensive. Và cũng vậy đối với Moscow. Thì tôi lập luận có thể, tôi không biết cái từ ngữ trong tiếng Nhật nó là cái gì, nhưng mà tôi lập luận theo cái sự suy diễn của tôi thì có thể tại vì Hà Nội tránh đi cái sự nhạy cảm đối với Trung Quốc cho nên không muốn dùng một cái từ giống như trong cái ban giao, trong cái hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc chăng. Và cái điều này thì nó có vẻ như là cái vấn đề semantic, tức là cái vấn đề chữ nghĩa. Còn trong cái vấn đề nội dung thì rõ ràng là chúng ta thấy nó có một cái ước muốn từ phía Nhật Bản cũng như từ phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là có cái sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, mà cái yếu tố Trung Quốc vẫn là cái yếu tố quan trọng thôi anh. Còn những cái chi tiết khác thì cũng không kém phần quan trọng, là có cái sự hợp tác được nâng cao bởi vì Nhật Bản là cái quốc gia cận diện lớn nhất cho Việt Nam. Trong năm vừa qua thì Nhật Bản ở cấp viện cho Việt Nam tới cái mức độ cao nhất và đầu tư cũng ở mức cao lớn nhất, tức là đầu tư khoảng 5 tỷ 700 triệu đô la, tức là tượng trưng khoảng 26.6% đầu tư trực tiếp FDI. Ngoài ra đó, ban giao song phương về cái phương diện thương mại hai chiều thì cũng có cái dự trù là sẽ tăng từ 25 tỷ Mỹ kim trong năm 2013 lên tăng gấp đôi vào năm 2020, tức là chỉ trong vòng 6 năm nữa thôi. Tôi không biết là cái mục tiêu này có thể đạt được hay không, nhưng cái đó là cái mà hai bên đang nhằm tới. Nếu mà chúng ta đi thêm vào chi tiết thì Nhật Bản cũng đã hứa sẽ giúp Việt Nam trong cái chương trình công nghệ hóa hoặc là kỹ nghệ hóa bằng cách là trợ giúp những cái việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và đặc biệt cũng là xây dựng hay là giúp đỡ về phương diện nông nghiệp. Tất nhiên còn một lĩnh vực khác mà có lẽ anh sẽ đặt câu hỏi kế tiếp là trong vấn đề hợp tác quốc phòng hay là hợp tác về chiến lược thì cái vấn đề này sẽ như thế nào. Cho nên nói một cái tóm tắt là cái chuyến đi này của ông Trương Tấn Sang nó là một cuộc thảo luận nối dài đối với cái cuộc gặp gỡ mà ông Trương Tấn Sang đã có với ông Thủ tướng Shinzo Abe bên lề hội nghị APEC vào tháng 10 năm 2013 tại Bali ở Indonesia. Cũng như nó là một cái chuyến đi nối dài về cái phương diện hợp tác kinh tế và kỹ nghệ hóa hay là công nghệ hóa của cái chuyến đi của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái kỳ họp thượng đỉnh Nhật Bản với tổ chức ASEAN vào tháng 12 năm 2013. Cho nên đây là những cái bước hay là những cái sinh hoạt ngoại giao nó có tính cách sinh động và nó có tính cách tiếp tục hay là liên tục từ nhiều năm qua, nhất là kể từ khi ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật Bản lần thứ nhì hồi tháng 12 năm 2012, thưa anh.
Thưa anh, như anh vừa đề cập tới đó, thì trong cái mảng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, cái hồ sơ gọi là nhạy cảm nhất đó là hồ sơ quốc phòng. Thì trong cái hồ sơ quốc phòng này nó nhạy cảm là tại vì Việt Nam phải đi dây giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ vân vân và quan hệ với Trung Quốc. Như thế thì dưới cái nhìn của anh thì cái quan hệ quốc phòng Việt-Nhật lần này có được nâng cao hơn trước đây hay không?
Theo cái thông báo hay là những tin tức chính thức đó, thì cái vấn đề hợp tác quốc phòng cũng đã được thảo luận. Tôi có cảm tưởng như là thảo luận theo cái nghĩa là tiếp tục cái con đường hợp tác đã có mà chúng ta trước đây đã có dịp bàn tới nhân cái chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Onodera. Trong nghĩa còn nhớ trong cái chuyến đi hồi năm ngoái hay là giữa năm ngoái đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Onodera đã thảo luận rất nhiều về phương diện chi tiết về cái vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Mà trong cái chuyến đi đó thì cũng có cái nét đặc biệt là ông Onodera hình như đã được mời thăm viếng cảng Cam Ranh, là một cử chỉ có vẻ biểu lộ một cái muốn hợp tác quốc phòng ở một cái mức độ cao hơn về phía Việt Nam. Nhật Bản từ lúc đó thì đã hứa sẽ cứu vớt cái vấn đề cung cấp những cái tàu tuần duyên như là Nhật Bản đã làm đối với Philippines. Và Nhật Bản thì trước đây đã từng huấn luyện thủy thủ tàu ngầm của Việt Nam trong cái vấn đề cứu nguy nếu có tai nạn. Thì như các bạn biết là Việt Nam vừa mới tiếp nhận chiếc tàu ngầm loại Kilo mang tên là thành phố Hồ Chí Minh, tức là sau cái chuyến được mang tên là Hà Nội. Thì nếu mà Việt Nam đang phát triển về cái phương diện tàu ngầm từ với 6 chiếc mua từ Liên bang Nga, thì cái vấn đề kỹ thuật không những là Việt Nam cần cái sự yểm trợ huấn luyện từ Ấn Độ, mà có lẽ Việt Nam cũng cần được cái sự huấn luyện yểm trợ kỹ thuật về phương diện này từ phía Nhật Bản. Là tại vì Nhật Bản tuy bây giờ là cái cường quốc kinh tế thứ 3 trên thế giới đứng sau Trung Quốc, nhưng mà đứng về cái phương diện mức độ phát triển kinh tế thì cái sự phát triển kinh tế của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc rất nhiều, cũng như cái bình quân lợi tức đầu người của Nhật Bản cao hơn Trung Quốc rất nhiều. Cho nên cũng vì lý do đó mà Nhật Bản là thực sự là một quốc gia công nghệ tân tiến nhất nhì trên thế giới. Và nhìn từ cái quan điểm đó thì Nhật Bản có rất nhiều khả năng để giúp đỡ cho Việt Nam trong cái vấn đề công nghiệp hóa. Còn nói một cách cụ thể về cái phương diện hợp tác quốc phòng đó, thì cả hai bên đều có cái quan tâm về cái thái độ, cái chính sách rất là mạnh bạo, ngang ngược từ phía Trung Quốc. Cho nên cái yếu tố Trung Quốc là cái yếu tố quan trọng thúc đẩy hai bên tiến lại gần nhau hơn về cái phương diện hợp tác quốc phòng. Trung Quốc đã có vẻ như lấn lướt Nhật Bản tại biển Hoa Đông trong các vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku hay là Điếu Ngư. Và Trung Quốc cũng lấn lướt rất nhiều đối với Việt Nam và đối với Philippines trong cái bên tranh chấp tại Biển Đông. Có lập luận cho rằng Nhật Bản muốn giảm bớt đi một phần nào cái áp lực của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông thì Nhật Bản gia tăng cái vấn đề hợp tác với các quốc gia trong vùng Biển Đông, coi như là một cái gì để đối trọng lại với cái sức ép của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái việc mà Nhật Bản gia tăng mức độ hợp tác về an ninh quốc phòng với các quốc gia trong tổ chức ASEAN, nó cũng phù hợp với cái chính sách chung mà Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố trước đây, cái chương trình gọi là 5 nguyên tắc chỉ đạo chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với Đông Nam Á. Trong đó có cái vấn đề quan trọng là hợp tác về kinh tế, hợp tác về an ninh, hợp tác về quốc phòng và trao đổi giới trẻ lẫn nhau. Nhưng mà nói như vậy rồi thì tôi phải nói thêm một điểm là trong cái chính sách gọi là 5 nguyên tắc chỉ đạo này thì nó có một cái nguyên tắc mà nếu áp dụng một cách triệt để thì nó có thể tạo khó khăn với Việt Nam, là cái chính sách về cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Cho nên cũng vì lý do đó mà trừ phi ông Shinzo Abe không áp dụng một cách triệt để 5 nguyên tắc mà ông đã nêu ra, thì cái vấn đề hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể dễ dàng hơn. Mà tôi nghĩ là có thể ông sẽ áp dụng một cách uyển chuyển, là tại vì đối với Nhật Bản cái vấn đề này nó không quan trọng như đối với Hoa Kỳ, là tại vì cái công luận quốc nội của Nhật Bản hay là quốc hội Nhật Bản nó không có cái chuyện đòi hỏi hay là chống đối với hành pháp về cái vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Dạ, như vậy đó thì Nhật Bản có thể giúp đỡ gì cho Việt Nam trong cái vấn đề mà Biển Đông?
Thưa anh, trong cái vấn đề Biển Đông, một trong những điều mà Việt Nam đang cần là cái khả năng về cái phương diện hàng hải. Tại vì cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải cũng như tự do lưu thông không gian là hai cái vấn đề quan trọng đối với tất cả các nước trong cái tổ chức ASEAN, cũng như đối với Nhật Bản, đối với Ấn Độ, đối với Hoa Kỳ và đối với Úc, Đài Loan và Tân Tây Lan. Nhưng mà nếu Việt Nam không có khả năng để có thể chu toàn được cái trách nhiệm của mình với tư cách là một quốc gia cận duyên mà có bờ biển rất dài tại Biển Đông, thì đây là một cái lỗ hổng rất quan trọng mà Nhật Bản có thể nhìn thấy được. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi thấy trong những cái chuyện tiếp xúc, dù là giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Abe, hay là ông Trương Tấn Sang với ông Abe, hay là giữa ông Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Fumio Kishida, hay là giữa ông Phùng Quang Thanh với ông Onodera, thì cái vấn đề mà Nhật Bản có thể viện trợ về phương diện kỹ thuật để cải thiện cái khả năng của Việt Nam trong cái vấn đề hải hành, trong cái vấn đề sông lưu, bao giờ cũng được đặt ra và bao giờ cũng được thảo luận. Cho nên tôi cho đây là một cái vấn đề quan trọng mà Nhật Bản có thể giúp Việt Nam và mà Việt Nam rất cần. Không phải chỉ vì cái yếu tố Trung Quốc, mà chỉ vì cái yếu tố muốn biến Việt Nam thành một cái quốc gia có cái khả năng để làm công việc mà những quốc gia đã phát triển đang làm, thì Việt Nam cần có cái phương, còn có kiến thức và cần có cái phương tiện kỹ thuật để có thể cải thiện được cái khả năng tuần duyên, cái khả năng phục vụ trong cái vấn đề an ninh hàng hải và sông lưu, đặc biệt là hàng hải mà trong ước Liên Hợp Quốc 1982 về luật biển có quy định. Thì cũng trong cái điểm này đó, thì Nhật Bản có vẻ như cũng sẵn sàng thảo luận để giúp đỡ Việt Nam trong cái vấn đề Việt Nam có thể chu toàn được trách nhiệm với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, thưa anh.
Thưa anh đã nghiên cứu rõ cái chính sách mà Đông Nam Á của Nhật Bản. Như vậy thì cái vị trí của Việt Nam trong cái chính sách của Nhật Bản đó là như thế nào thưa anh?
Tôi nghĩ rằng Nhật Bản coi Việt Nam là quan trọng, cái điều đó nó hiển nhiên. Nhưng mà nó quan trọng đến mức độ nào? Thì bây giờ nếu chúng ta so sánh giữa Việt Nam với Indonesia, thì tôi có cảm tưởng rằng Nhật Bản coi Indonesia quan trọng hơn Việt Nam. Theo cái nghĩa là Indonesia là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa đông dân nhất, có đang có sự phát triển và trong tương lai không xa có thể trở thành một cường quốc kinh tế. Và Indonesia cũng là một thành viên của tổ chức G20 mà Nhật Bản là một thành viên quan trọng. Trong khi đó thì Việt Nam chưa có đủ tất cả những cái yếu tố mạnh về phương diện kinh tế để có thể trở thành một thành viên của G20. Nhưng mà ngược lại đó, thì Việt Nam có sự tranh chấp với Trung Quốc và yếu tố Trung Quốc là yếu tố quan trọng trong cái nhìn của Nhật Bản. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi trả lời câu hỏi của anh một cách cụ thể đó, thì tôi cho rằng Nhật Bản coi Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khoảng 5 quốc gia đầu quan trọng trong tổ chức ASEAN, tức là đứng ở phía khoảng hàng thứ 4 hoặc là hàng thứ 5 sau Indonesia, và có thể ngang bằng với Thái Lan, Philippines và Singapore, và có thể trên Brunei, Lào, Cao Miên và có thể cả Miến Điện trong cái giai đoạn này. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rõ ràng là trong cái chuyến đi đầu tiên của ông Shinzo Abe sau khi làm thủ tướng vào tháng Giêng năm 2013, thì ông tới Việt Nam trước rồi ông tới Indonesia. Nhưng mà cái tới trước tới sau đó nó không có nghĩa gì cả. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng ông coi Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu của tổ chức ASEAN mà ông Shinzo Abe muốn cải thiện cái quan hệ song phương giữa hai nước và cải thiện cái liên hệ cá nhân giữa giới lãnh đạo tại Việt Nam cũng như cái giới lãnh đạo tại Nhật Bản. Và tại vì trong cái thế giới ngày nay đó, thì trong cái vấn đề ban giao giữa các nước thì không phải chỉ là ban giao trên căn bản giữa quốc gia với quốc gia, mà nó còn là cái sự quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Và đặc điểm này nó quan trọng, đặc biệt là nếu nó có cái vấn đề nhạy cảm như trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông hay là trong cái vấn đề tranh chấp Hoa Đông. Tôi lặp đi lặp lại cái yếu tố Trung Quốc là tại vì thực sự cái yếu tố Trung Quốc có vẻ như là cái động lực nó thúc đẩy ông Shinzo Abe tới gần hơn với Đông Nam Á. Tất nhiên Nhật Bản từ lâu nay đã có cái nhìn xa về cái sự hợp tác kinh tế và phát triển kinh tế tại Đông Nam Á, là tại vì cái đó cũng là cái quyền lợi của Nhật Bản. Tại vì các quốc gia tại Đông Nam Á mà phát triển được thì tất nhiên cái giao thương với Nhật Bản nó sẽ được gia tăng. Nhưng mà gần đây vì cái thái độ hung hăng của Trung Quốc cho nên ông Abe mở rộng cái sự tiến tới gần với các quốc gia tại Đông Nam Á, không những về phương diện kinh tế, thương mại hay là đầu tư, kỹ nghệ hay là viện trợ, mà bao gồm luôn cái vấn đề an ninh và quốc phòng. Trong đó tất nhiên là Việt Nam là một cái đối tác quan trọng thôi ạ.
Như anh vừa trình bày như thế, trong cái tình hình đó, mai này khi mà quan hệ Tokyo-Bắc Kinh đó, mà nồng ấm tương đối trở lại như trước đây đó, thì liệu cái nhìn của phía Nhật Bản về Đông Nam Á và đặc biệt về Việt Nam có khác đi hay không?
Thưa anh, về cái điểm này đó thì tôi coi cái mục tiêu quan trọng của Nhật lúc nào cũng là cái việc cải thiện bang giao và có cái bang giao tốt đẹp với Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ tuy rằng chỉ trích Trung Quốc rất nhiều và tỏ ra bênh vực các quốc gia nhỏ tại châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà cái mục tiêu quan trọng của Hoa Kỳ vẫn là có cái bang giao tốt đẹp với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng một mặt thì ông Shinzo Abe hay là Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản muốn cải thiện bang giao chặt chẽ và muốn đóng cái vai trò của một nhà giàu. Ví dụ nói một cách nôm na như vậy, đóng vai trò của một người nhà giàu đi giúp đỡ các quốc gia đang mở mang hoặc là hay còn nghèo tại Đông Nam Á. Cái điều đó không có gì xấu cả, cái điều đó là một điều tốt, nhưng mà cái đó không phải là làm một cái việc bất vụ lợi, mà làm một cái việc có lợi cho Nhật Bản. Thông thường đó thì chúng ta nghĩ rằng nếu cái yếu tố Trung Quốc là cái đầu dây mối nhợ để cho ông Shinzo Abe tiến tới gần Đông Nam Á, thì khi mà cái yếu tố Trung Quốc nó mất đi hoặc là nó giảm đi, thì có thể Nhật Bản sẽ có một cái chính sách khác. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không nghĩ như vậy, là tại vì tôi nghĩ rằng ông Shinzo Abe thực sự muốn theo đuổi cái chính sách cải thiện bang giao gần gũi với tổ chức Đông Nam Á. Mặc dù có yếu tố Trung Quốc, nhưng mà không phải chỉ vì yếu tố Trung Quốc. Lý do mà tại sao tôi lập luận như vậy là tôi nghĩ rằng nếu Tokyo và Bắc Kinh có thể cải thiện được bang giao một cách nồng ấm trở lại, thì đồng thời nếu mà Tokyo và các quốc gia Đông Nam Á mà giữ được cái liên hệ nồng ấm, chặt chẽ, thân thiện, thì cái đó là một cái yếu tố tích cực nó ảnh hưởng tới cái việc, cái khả năng mà Nhật Bản có thể duy trì hoặc là phát triển thêm cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Và tại vì nếu mà Nhật Bản có cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc rồi mà quên đi các quốc gia khác tại Đông Nam Á, thì cái đó là một cái điều mà Nhật Bản mất đi một cái lợi thế chính trị rất là quan trọng. Là tại vì nếu mà Trung Quốc cũng có cái sự cạnh tranh với Nhật Bản trong cái vấn đề cải thiện bang giao với các quốc gia trong vùng ở Đông Nam Á, mà trong khi Nhật Bản đang có cái sự liên hệ tốt đẹp với các quốc gia này, thì tất nhiên cái thế của Nhật Bản sẽ mạnh và do đó có thể duy trì được hoặc là cải thiện được cái quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Cho nên cái lập luận này nó có vẻ không có theo cái nguyên tắc thông thường, nhưng mà tôi cho rằng ông Shinzo Abe cũng như các quốc gia tại châu Á Thái Bình Dương đặt cái bang giao song phương, tuy rằng trong cái bối cảnh cái yếu tố của Trung Quốc, nhưng mà nó vượt ngoài cái yếu tố của Trung Quốc, theo cái nghĩa là dù cho Trung Quốc có cải thiện bang giao với Nhật Bản đi nữa, thì cái lợi nhuận, cái tương nhuận giữa các nước và Nhật Bản trong cái vấn đề cải thiện bang giao về tất cả mọi phương diện, kể cả an ninh quốc phòng, nó vẫn là cái vấn đề quan trọng, mà nó vẫn là cái yếu tố để giúp cho Nhật Bản có thể duy trì hoặc là có thể gia tăng hơn cái sự gần gũi đối với Trung Quốc.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc.